Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị.
Trong chương trình Thời sự quốc tế hôm nay thứ Tư ngày 5 tháng 10 năm 2022 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: Triều Tiên phóng tên lửa tầm xa bay ngang qua Nhật Bản; Hội đồng Liên bang Nga phê chuẩn việc sáp nhập 4 khu vực của Ukraine; vụ chuyến bay giải cứu Việt Nam bắt Tổng lãnh sự ở Nhật Bản; Việt Nam áp thuế chống bán phá giá với đồ nội thất Trung Quốc; Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đối phó với bệnh đậu mùa khỉ. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Hôm 4 tháng 10, Triều Tiên phóng một tên lửa đạn đạo bay xa hơn bao giờ hết. Tên lửa này bay vọt qua Nhật Bản lần đầu tiên sau 5 năm, gây ra báo động. Theo đó, cư dân Nhật được cảnh báo cần phải trú ẩn, theo hãng tin Reuters. Đây là tên lửa đầu tiên của Triều Tiên có đường bay như vậy kể từ năm 2017. Với tầm bắn ước tính 4.600 cây số, đây có thể là lần bắn thử nghiệm của Triều Tiên có quãng đường bay xa nhất tính đến nay. Trước đây, Triều Tiên thường bắn thử lên tầm cao trên không trung để tránh bay qua các nước láng giềng. Chính phủ Nhật cảnh báo người dân cần phải trú ẩn và tạm thời đình chỉ một số dịch vụ tàu hỏa ở miền Bắc Nhật Bản, trong khi tên lửa bay qua lãnh thổ nước này trước khi rơi xuống Thái Bình Dương. Đây là sự kiện mới nhất trong một chu kỳ leo thang các hoạt động phô trương quân sự trong khu vực. Một tàu sân bay của Mỹ đã ghé thăm cảng Hàn Quốc lần đầu tiên kể từ năm 2018 vào ngày 23 tháng 9 vừa qua, và Triều Tiên đã tiến hành 5 vụ phóng trong vòng 10 ngày. Trong cùng giai đoạn, cũng đã có cuộc tập trận chung giữa Hoa Kỳ, Hàn Quốc và Nhật Bản và chuyến thăm khu vực của Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris. Bà đến thăm khu vực biên giới được canh phòng cẩn mật của hai miền Triều Tiên và cáo buộc Bình Nhưỡng phá hoại an ninh. Bình Nhưỡng cáo buộc Mỹ và các đồng minh đe dọa Triều Tiên bằng các cuộc tập trận và tăng cường phòng thủ. Tokyo cho biết họ không thực hiện bất kỳ bước nào để bắn hạ tên lửa của Triều Tiên. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Yasuhazu Hamada cho biết Nhật sẽ không loại trừ bất kỳ lựa chọn nào, bao gồm khả năng phản công. Cùng lúc họ cũng muốn tăng cường khả năng phòng thủ khi đối mặt với các vụ phóng tên lửa liên tục từ Triều Tiên. Hàn Quốc cũng cho biết sẽ đẩy mạnh quân sự và tăng cường hợp tác đồng minh. Mỹ cho biết họ lên án mạnh mẽ quyết định nguy hiểm và liều lĩnh của Triều Tiên khi phóng tên lửa đạn đạo tầm xa bay qua Nhật Bản. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Adrian Watson nói trong một tuyên bố, hành động này đang gây bất ổn và cho thấy Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên coi thường trắng trợn các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và các tiêu chuẩn an toàn quốc tế. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken tổ chức các cuộc điện đàm với người đồng cấp Nhật Bản và Hàn Quốc, trong đó lên án mạnh mẽ vụ thử mới nhất của Triều Tiên. Vụ phóng này vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, vốn đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với chương trình tên lửa và hạt nhân của Bình Nhưỡng. Hôm 4 tháng 10, Thượng viện Nga, thường được gọi là Hội đồng Liên bang Nga, bỏ phiếu thông qua việc sáp nhập 4 khu vực của Ukraine vào Nga, khi Moscow chuẩn bị chính thức sáp nhập lãnh thổ mà nước này chiếm từ tay Kiev trong cuộc xung đột kéo dài 7 tháng, theo hãng tin Reuters. Trong phiên họp hôm 4 tháng 10, Hội đồng Liên bang Nga đã nhất trí thông qua việc sáp nhập các khu vực Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhia của Ukraine sau một cuộc bỏ phiếu tương tự tại Duma Quốc gia, tức Hạ viện Nga, hôm 3 tháng 10. Dự luật này hiện được chuyển lại cho Điện Kremlin để Tổng thống Vladimir Putin ký chuẩn y việc chính thức sáp nhập 4 khu vực có tổng diện tích bằng khoảng 18% lãnh thổ được quốc tế công nhận là của Ukraine. Nga tuyên bố sáp nhập sau khi tổ chức cuộc trưng cầu dân ý tại 4 khu vực của Ukraine bị Nga chiếm đóng. Các chính phủ phương Tây và Kiev nói rằng các cuộc bỏ phiếu này vi phạm luật pháp quốc tế, mang tính cưỡng ép và không mang tính đại diện. Liên hiệp châu Âu vừa triệu tập đặc sứ Nga tại khối này để lên án và bác bỏ hành động sáp nhập bất hợp pháp của Moscow đối với các khu vực Donetsk, Kherson, Luhansk, Zaporizhia của Ukraine. Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin từ cơ quan ngoại giao của Liên minh châu Âu cho biết hôm 4 tháng 10. Hôm 30 tháng 9, Nga tuyên bố việc sáp nhập này sau khi tổ chức cuộc trưng cầu dân ý ở các khu vực của Ukraine bị Nga chiếm đóng. Các chính phủ phương Tây và Kiev nói rằng các cuộc bỏ phiếu đó vi phạm luật pháp quốc tế và mang tính cưỡng ép và không mang tính đại diện. Liên minh châu Âu cho biết rằng trong cuộc gặp hôm 3 tháng 10 dưới đại biện lâm thời Nga Kirill Lokvinov, Liên minh châu Âu thúc giục Moscow từ bỏ hành động trái pháp luật của họ và rút tất cả quân đội khỏi toàn bộ lãnh thổ Ukraine một cách vô điều kiện. Khối này cho biết trong một tuyên bố như sau, Liên minh châu Âu sẽ không và không bao giờ công nhận sự sáp nhập bất hợp pháp này của Nga. Tuyên bố nói thêm, những quyết định này của Nga là vô hiệu và không tạo ra bất kỳ hiệu lực pháp lý nào. Thượng viện Nga hôm 4 tháng 10 đã bỏ phiếu thông qua việc hợp nhất 4 khu vực của Ukraine vào Nga, mặc dù Moscow không thực sự kiểm soát hoàn toàn bất kỳ khu vực nào trong số này. Hôm 4 tháng 10, Điện Kremlin khen ngợi tỷ phú Mỹ Elon Musk, ông chủ Tesla, vì đã đề xuất một thỏa thuận hòa bình khả thi để chấm dứt chiến tranh ở Ukraine, sau khi Kiev phê phán ông Musk vì đề xuất các điều khoản mà họ coi là trao phần lợi cho Nga. Theo hãng tin Reuters, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo, khi một người như ông Elon Musk tìm lối thoát hòa bình cho tình trạng này, đó là điều rất tích cực. So với nhiều nhà ngoại giao chuyên nghiệp, ông Musk vẫn đang tìm cách để đạt được hòa bình. Và đạt được hòa bình mà không đáp ứng các điều kiện của Nga là hoàn toàn không thể, ông nói thêm. Trong cuộc thăm dò Twin Twister được đăng hôm 3 tháng 10, ông chủ Tesla đề xuất Ukraine nhường lại Crimea vĩnh viễn cho Nga. Ngoài ra, các cuộc trưng cầu dân ý mới sẽ được tổ chức với sự bảo trợ của Liên Hiệp Quốc để xác định số phận của vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát và Ukraine đồng ý giữ vị thế trung lập. Kiev nói rằng họ không bao giờ đồng ý nhường lại vùng đất đã bị chiếm đoạt bằng vũ lực và các cuộc trưng cầu dân ý hợp pháp không thể được tổ chức ở lãnh thổ bị chiếm đóng, nơi nhiều người đã bị giết hoặc bị xua đuổi đi. Sau khi ông Vladimir Putin tuyên bố sáp nhập 4 tỉnh của Ukraine vào tuần trước, Kiev cho biết họ đang nộp đơn xin gia nhập NATO và sẽ không đàm phán với Nga nếu như ông Putin còn là tổng thống. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đáp lại đề xuất của ông Musk bằng một cuộc thăm dò trên Twitter của chính ông với câu hỏi: bạn thích Elon Musk nào hơn, một người ủng hộ Ukraine hay một người ủng hộ Nga? Tính đến 10 giờ 30 phút giờ GMT ngày 4 tháng 10, cuộc thăm dò ban đầu của ông Musk đã thu được hơn 2,5 triệu phiếu bầu, với khoảng 60% phản đối kế hoạch. Ông Peskov nói thêm rằng Moscow luôn cởi mở để có một kết thúc bằng thương lượng cho cuộc xung đột. Ông chỉ trích sáng lệnh mới của Ukraine, được ông Zelensky ký hôm 4 tháng 10, trong đó nói rằng Kiev sẽ không đàm phán trực tiếp với ông Putin để chấm dứt xung đột. Các biện pháp trừng phạt mới của các nước nhóm G7 đối với Nga sẽ nhắm vào dầu thô và các sản phẩm liên quan của nước này theo 3 giai đoạn. Quan chức cấp cao của Bộ Tài chính Mỹ Ben Harris phát biểu tại Hội nghị dầu thô châu Âu August ở Geneva hôm 4 tháng 10, theo hãng tin Reuters. Ông Harris, trợ lý Bộ trưởng Tài chính về Chính sách Kinh tế, cho biết các lệnh trừng phạt của nhóm G7 trước hết sẽ nhắm vào dầu thô của Nga, tiếp đến sẽ tập trung vào dầu diesel và cuối cùng sẽ đến vào các sản phẩm có giá trị thấp hơn như hỗn hợp naphtha. Nhóm G7 đang cố gắng tìm cách hạn chế lợi nhuận của Nga. Nhóm G7 đang cố gắng tìm cách hạn chế lợi nhuận của Nga từ việc xuất khẩu dầu sau cuộc xâm lược Ukraine. Nhiều quốc gia đã cấm nhập dầu thô và nhiên liệu của Nga, nhưng Moscow nhìn chung vẫn duy trì nguồn thu thông qua việc tăng bán dầu thô sang châu Á, đặc biệt là Trung Quốc và Ấn Độ. Ông Harris cho biết các bên vẫn chưa quyết định đâu là mức giá sẽ bị giới hạn liên quan đến việc bán dầu Nga. Nhưng ông Harris cho biết thêm rằng mức giá đó sẽ đủ cao để Nga vẫn có động lực duy trì sản lượng và sẽ không hơn chi phí sản xuất biên của giếng dầu đắt nhất của Nga. Các lệnh trừng phạt của cả nhóm G7 và Liên hiệp châu Âu sẽ bắt đầu vào ngày 5 tháng 12, 2022. Liên minh châu Âu sẽ cấm hoạt động vận chuyển dầu của Nga bằng đường biển từ ngày 5 tháng 12 và các sản phẩm từ dầu từ ngày 5 tháng 2, 2023, cắt đứt các hoạt động thương mại này ra khỏi dịch vụ tài chính và có khả năng ngừng các hoạt động này trên toàn thế giới. Nhà Trắng loại trừ khả năng sẽ có bất kỳ lệnh cấm hoặc hạn chế xuất khẩu khí đốt tự nhiên nào trong mùa đông này nhằm giúp giảm bớt tình trạng thiếu hụt năng lượng ở châu Âu. Hãng tin Reuters dẫn hai nguồn tin nắm bắt việc thảo luận này cho biết hôm 4 tháng 10. Vào tháng 3, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã cam kết cung cấp thêm 15 tỷ mét khối khí tự nhiên hóa lỏng cho châu Âu sau khi Nga xâm lược Ukraine và đã cung cấp vượt mức này. Các nguồn tin cho biết phân tích sâu hơn của Nhà Trắng càng củng cố thêm sự hỗ trợ cho hoạt động xuất khẩu đang diễn ra, mặc dù chi phí năng lượng tăng và mùa đông lạnh hơn, dự kiến có thể là phép thử đối với cam kết của ông Biden. Một quan chức Hoa Kỳ cho biết lệnh cấm khí đốt chưa bao giờ được đem ra xem xét một cách nghiêm túc. Ông Biden và các phụ tá của ông đang chuẩn bị cho viễn cảnh những người Mỹ mệt mỏi với lạm phát sẽ trả hóa đơn tiền sưởi ấm nhà ở mức cao trong mùa đông này. Lượng tồn kho khí đốt tự nhiên là nhiên liệu sưởi ấm chính của Mỹ đang ở mức thấp trong lịch sử sau khi các công ty Mỹ xuất khẩu số lượng kỷ lục sang châu Âu trong những tháng gần đây để chống lại việc cắt giảm nguồn cung cấp và giá cao hơn cho các nhà máy điện ở châu Âu. Các nguồn tin cho biết các quan chức Nhà Trắng đã tìm hiểu tác động thị trường của việc hạn chế xuất khẩu năng lượng để giảm giá tiêu dùng và tăng tồn kho trong nước. Nhưng việc phân tích chỉ càng tăng sự củng cố đồng thuận rằng một động thái như vậy sẽ là quá cực đoan và phá vỡ các mối quan hệ chủ chốt với các đồng minh của châu Âu. Một quan chức chính quyền cấp cao cho biết, Tổng thống Biden đã đưa ra cam kết vào tháng 3 và chúng tôi đang thực hiện cam kết đó. Chúng tôi đã vượt qua mục tiêu xuất khẩu khí hóa lỏng mà Tổng thống Biden đặt ra. Bộ Quốc phòng Đài Loan nói rằng Trung Quốc đang tìm cách bình thường hóa các hoạt động quân sự của họ gần Đài Loan, bao gồm việc băng qua ranh giới eo biển Đài Loan. Điều này đặt ra một thách thức chưa từng có trước đây. Hãng tin Reuters dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết hôm 4 tháng 10. Bộ này cho biết, trong tương lai, các hoạt động của máy bay và tàu quân sự Trung Quốc xâm nhập vào vùng nhận dạng phòng không của chúng ta, vượt qua ranh giới trung tuyến và tiếp cận các khu vực hàng hải gần đảo sẽ dần trở nên bình thường hóa. Quân đội quốc gia phải đối mặt với một thách thức không giống như bất kỳ thách thức nào mà họ từng thấy trước đây, Bộ Quốc phòng cho biết trong một báo cáo gửi đến Quốc hội trước khi Bộ trưởng Quốc phòng Chiêu Kho Chiang tiếp nhận chất vấn của các nhà lập pháp vào ngày 5 tháng 10. Hãng tin Reuters đã xem được một bản sao của bản thông báo này. Trung Quốc nói rằng các lực lượng vũ trang của họ có quyền hoạt động xung quanh Đài Loan vì đây là lãnh thổ của Trung Quốc. Chính phủ Đài Loan đã lên án những lời đe dọa của Bắc Kinh và bác bỏ tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc, nói rằng chỉ có 23 triệu dân của hòn đảo mới có quyền quyết định tương lai của họ. Bộ Quốc phòng Đài Loan sẽ phản ứng với các mối đe dọa quân sự của Trung Quốc bằng cách nâng cao mức độ sẵn sàng chiến đấu một cách thích đáng và duy trì tình trạng báo động cao. Trong khi thế giới đang bị phân tâm bởi cuộc chiến ở Ukraine, Trung Quốc vẫn đang cải thiện lực lượng vũ trang và gia tăng sức ép đối với Đài Loan, bộ này cho biết. Trong văn báo cáo để xin Quốc hội thông qua ngân sách quốc phòng năm tới, Bộ cũng cho biết họ hy vọng sẽ ưu tiên chi cho đạn dược và các bộ phận vũ khí để đáp ứng tình trạng sẵn sàng chiến đấu khẩn cấp. Chính phủ Đài Loan đề xuất chi tiêu quốc phòng 19 tỷ đô la cho năm tới, mức tăng hai con số so với năm 2022, bao gồm cả ngân quỹ cho máy bay chiến đấu mới.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Trong động thái mở rộng điều tra vụ đưa nhận hối lộ trục lợi từ việc tổ chức các chuyến bay hồi hương cho người Việt giữa đại dịch, Bộ Công an Việt Nam vừa bắt giam thêm 3 người, trong đó có Tổng lãnh sự Việt Nam tại Nhật Bản và một cán bộ sứ quán tại Malaysia. Trung tướng Tô Ân Sô, tránh văn phòng và người phát ngôn của Bộ Công an, hôm 4 tháng 10 cho biết cơ quan an ninh điều tra của Bộ đã khởi tố và bắt tạm giam ông Nguyễn Hồng Hà, cựu cán bộ Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản, về tội nhận hối lộ theo truyền thông trong nước. Theo trang web của Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Nhật Bản, ông Hà là Tổng lãnh sự từ năm 2021 đến 2022, có thời gian nhiệm kỳ ngắn nhất so với những người tiền nhiệm. Điều này cho thấy ông Hà đang đương nhiệm Tổng lãnh sự khi bị bắt. Ngoài ông Hà, cơ quan điều tra cũng khởi tố và bắt giam bà Nguyễn Lê Ngọc Anh, cựu cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia, về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo ghi nhận của các báo trong nước. Cơ quan điều tra không cho biết hai quan chức ngoại giao này đã nhận khoản hối lộ là bao nhiêu. Người thứ ba bị bắt trong đợt này là ông Hoàng Anh Kiếm, nghề nghiệp tự do, về tội đưa hối lộ. Ông Sô được Tiền Phong trích lời cho biết hôm 4 tháng 10 rằng các bị can nêu trên bị khởi tố do có sai phạm liên quan đến vụ án đưa nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Bộ Ngoại giao ở Hà Nội và các tỉnh thành phố. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng là cán bộ cao cấp nhất bị bắt cho tới lúc này trong vụ án mà hàng chục cán bộ và nhân viên của nhiều bộ ngành có dính líu. Ông Dũng bị khởi tố và bắt giam hồi tháng 4 với tội danh nhận hối lộ. Tính tới thời điểm này đã có 22 người, trong đó có cả các cán bộ và nhân viên văn phòng chính phủ của Thủ tướng Phạm Minh Chính, bị khởi tố sau hơn 8 tháng công an vào cuộc điều tra vụ án liên quan đến việc tổ chức các chuyến bay đưa người Việt bị kẹt ở nước ngoài trong đại dịch về nước, theo Dân Trí. Bộ Công an hồi tháng 6 cho biết số tiền đưa nhận hối lộ được xác định lên đến hàng chục tỷ đồng và hàng trăm nghìn đô la. Chương trình giải cứu công dân Việt Nam bị mắc kẹt ở nước ngoài do dịch COVID-19 được 5 bộ, gồm Ngoại giao, Công an, Giao thông vận tải, Y tế và Quốc phòng tham gia tổ chức từ tháng 12 năm 2020. Theo Bộ Công an, có khoảng 2.000 chuyến bay giải cứu được thực hiện trong thời gian đại dịch và có những chuyến bay thu lợi hàng tỷ đồng. Cùng với vụ chuyến bay giải cứu, vụ án nâng khống giá kit xét nghiệm nhanh COVID của công ty Việt Á hợp tác với Bộ Y tế cũng bị phanh phui trong thời gian đại dịch và gây phẫn nộ trong công chúng Việt Nam ở cả trong và ngoài nước. Đến nay đã có 28 người bị khởi tố và áp dụng biện pháp ngăn chặn trong vụ Việt Á, gồm cả Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long. Được biết số tiền Việt Á thu về trong vụ này là trên 500 tỷ đồng và công ty này chi gần 800 tỷ đồng tiền hoa hồng cho các đối tác để thông đồng nâng giá kit xét nghiệm lên khoảng 45%. Kể từ khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát động chiến dịch chống tham nhũng và tiêu cực vào năm 2016, mà người đứng đầu Đảng Cộng sản khẳng định là không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, nhiều quan chức chính phủ gồm cả Ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng đã bị bắt giam và đưa ra trước vảnh móng ngựa.
Cơ quan Giáo dục và Văn hóa của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Google hôm 3 tháng 10 công bố mối quan hệ đối tác mới để hỗ trợ giáo dục, đào tạo và nâng cao kỹ năng ở hai quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Theo văn phòng của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, mối quan hệ đối tác công tư này vốn được Nhà Trắng lần đầu công bố tại Hội nghị Thượng đỉnh đặc biệt Hoa Kỳ-ASEAN giữa năm nay, nhấn mạnh sự tiếp tục chú trọng về vai trò quý giá của lĩnh vực tư nhân Hoa Kỳ đối với ngoại giao quốc tế và truyền thông, cũng như cam kết không ngừng của Hoa Kỳ đối với các quốc gia Đông Nam Á. Tin cho hay, từ ngày 3 đến 7 tháng 10 năm 2022, tại Trung tâm Hoa Kỳ ở thành phố Hồ Chí Minh, Học viện Khởi nghiệp của Google sẽ tổ chức cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ tham gia chương trình kéo dài 4 ngày nhằm hỗ trợ các công ty khởi nghiệp công nghệ giai đoạn đầu giải quyết các thách thức địa phương như xây dựng doanh nghiệp, tiếp cận vốn và hơn thế nữa. Ngoài dự án tại Việt Nam, theo văn phòng của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Google còn hợp tác để thực hiện một dự án về truyền thông ở Indonesia. Theo cổng thông tin của Chính phủ Việt Nam, VGP News, hồi giữa tháng 5 vừa qua, nhân chuyến công du tới Hoa Kỳ dự hội nghị thượng đỉnh đặc biệt Hoa Kỳ-ASEAN, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đã tới thăm và làm việc tại ba tập đoàn công nghệ của Hoa Kỳ, trong đó có Google. VGP News đưa tin rằng ông Chính đánh giá cao các hoạt động hợp tác của Google với phía Việt Nam thời gian qua, hoan nghênh các kế hoạch hợp tác mới của Google tại Việt Nam trong bối cảnh Việt Nam đang tiến hành chuyển đổi số toàn diện và xác định đây là một lĩnh vực mũi nhọn trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trước đó, trong cuộc gặp với ông Chính ở thủ đô Washington DC cũng nhân dịp này, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken nói rằng Hoa Kỳ thực sự ủng hộ một Việt Nam vững mạnh, độc lập và thịnh vượng.
Bộ Công Thương cho biết Việt Nam trong tháng này sẽ áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời đối với một số sản phẩm nội thất có xuất xứ từ Trung Quốc. Theo một thông báo mà Bộ này đưa ra hôm 3 tháng 10, mức thuế chống bán phá giá tạm thời được áp dụng với hàng hóa bị điều tra từ Trung Quốc là 21,4% đối với sản phẩm ghế và 35,2% đối với sản phẩm bàn. Bộ Công Thương Việt Nam đã điều tra hàng hóa từ cả Trung Quốc và Malaysia liên quan đến hành vi bán phá giá. Nhưng do tỷ lệ nhập khẩu hàng hóa bị điều tra từ Malaysia ở mức không đáng kể, dưới 3%, nên các sản phẩm bàn ghế từ nước này được Bộ Công Thương Việt Nam loại khỏi phạm vi áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thời. Lượng nhập khẩu bàn ghế từ Trung Quốc vào Việt Nam đã tăng cả về tuyệt đối và tương đối so với tổng lượng tiêu thụ nội địa cũng như sản lượng hàng hóa tương tự của ngành sản xuất trong nước, theo Bộ Công Thương. Bộ này cho biết đó là nguyên nhân chính gây ra thiệt hại đáng kể đối với ngành sản xuất trong nước. Hai mức thuế chống bán phá giá cho hàng hóa của Trung Quốc sẽ được áp dụng trong 4 tháng bắt đầu từ giữa tháng này. Sản phẩm nhôm có xuất xứ từ Trung Quốc cũng đang bị Việt Nam áp loại thuế tương tự. Báo chính phủ hồi cuối tháng 4 năm ngoái cho biết sau hơn một năm áp thuế chống bán phá giá với nhôm Trung Quốc, Bộ Công Thương tiếp tục gia hạn quy định này với mức thuế tăng lên ở mức 4,39 đến 35,58%. Việc bán phá giá nhôm của Trung Quốc đã gây thiệt hại nặng nề cho ngành sản xuất nhôm của Việt Nam, khiến hầu hết các doanh nghiệp trong nước đều thua lỗ và nhiều dây chuyền sản xuất phải ngừng hoạt động trong khi một số lượng lớn lao động phải nghỉ việc. Thép cán cuộn nguội có xuất xứ từ Trung Quốc cũng đang bị Việt Nam áp thuế chống bán phá giá với mức thuế suất lên đến trên 25% trong 5 năm từ tháng 12 năm 2020. Mục đích của việc áp thuế này cũng là để ngăn chặn và giảm thiểu thiệt hại cho ngành sản xuất trong nước. Trước đó vào tháng 5 năm 2020, Bộ Thương mại Mỹ mở một cuộc điều tra xem liệu các sản phẩm thép tấm không gỉ nhập từ Việt Nam có phải là thép Trung Quốc được gia công ở quốc gia Đông Nam Á để xuất sang Mỹ nhằm tránh thuế hay không. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, cũng như là nguồn cung cấp nguyên vật liệu và thiết bị chính cho ngành sản xuất của quốc gia Đông Nam Á. Thống kê do tạp chí Thương trường đưa ra đầu năm nay cho thấy, riêng thị trường Trung Quốc chiếm đến hơn 33% tổng kim ngạch nhập khẩu cả nước năm 2021.
Ngay sau khi Việt Nam phát hiện ca nhiễm bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên, phía Hoa Kỳ cho biết sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đối phó với căn bệnh này. Trang Facebook của Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam hôm 3 tháng 10 viết rằng, sáng sớm nay Việt Nam thông báo ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên được phát hiện trên cả nước tại Thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan ngoại giao này viết tiếp rằng rất may Việt Nam đã có nhiều tháng để chuẩn bị cho tình huống này xảy ra và đang ở trong tâm thế tốt để ứng phó với bệnh. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Hoa Kỳ tại Việt Nam tiếp tục hỗ trợ Bộ Y tế Việt Nam với các hướng dẫn và các nguồn lực để hỗ trợ công tác đáp ứng, Đại sứ quán Hoa Kỳ cho biết. Theo Cơ quan Ngoại giao của Hoa Kỳ, CDC Hoa Kỳ cũng có các tài liệu bằng tiếng Việt để giúp mọi người có thông tin và biết về những việc cần làm nếu họ nghi ngờ mình có thể bị bệnh hoặc đã bị phơi nhiễm với bệnh. Như VOA tiếng Việt đã đưa tin, Bộ Y tế Việt Nam hôm 3 tháng 10 xác nhận ca mắc đậu mùa khỉ đầu tiên là một bệnh nhân nữ 35 tuổi ở Thành phố Hồ Chí Minh mới đi du lịch nước ngoài về và người này đã bị cách ly tại Bệnh viện Nhiệt đới. Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Phan Trọng Lân nhận định với tờ Tuổi Trẻ rằng khó có thể xảy ra lây lan rộng trong cộng đồng vì đến nay những người có tiếp xúc với bệnh nhân đều âm tính và được khoanh vùng. WHO công bố bệnh đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu hôm 23 tháng 7 sau khi ghi nhận sự bùng phát của căn bệnh này ở nhiều quốc gia trên thế giới.
Tiếp nối chương trình, Việt Hùng sẽ gửi đến quý vị phóng sự chăm sóc người cao niên ở Mỹ.
Đây là một buổi sinh hoạt của hội cao niên người Việt ở khu vực thủ đô nước Mỹ. Theo những thành viên ở đây thì hội đoàn này đã được thành lập đến nay là 45 năm. Hôm nay hội tổ chức buổi gặp gỡ giao lưu để chọn ra ban lãnh đạo cho nhiệm kỳ tới nhằm tiếp tục chăm lo cho các cụ cao niên gốc Việt trong vùng. Với hơn 60.000 người gốc Việt sinh sống ở khu vực thủ đô nước Mỹ, mà trong đó chiếm một phần không nhỏ là những người cao niên, công việc chăm lo tốt cho người cao tuổi là một nhiệm vụ không hề dễ dàng. Ông Tạ Cự Nguyên, một người cao niên sinh sống tại thành phố Annandale, bang Virginia, nói:
Mình phải làm sao tổ chức thường xuyên có cái việc giải trí để cho quý vị cao niên mà được cái tinh thần nó được thoải mái và để kéo dài cuộc sống. Cái điểm thứ hai là đối với quý vị cao niên nào mà không có gia đình, sống lẻ loi, thì cái hội cao niên phải phối hợp với cộng đồng, với tất cả các đoàn thể mà tìm mọi cách để làm sao giúp đỡ.
Còn cô Hà Vân, một tình nguyện viên và cũng là một người cao niên khác sinh sống tại thành phố Fairfax, bang Virginia, thì chia sẻ thêm.
Ở đây thì mình không phải lo vấn đề tiền bạc hay là bất cứ cái gì về vật chất, mà cái quan trọng nhất ở đây là cái tình thương. Theo Hà Vân đã theo hoạt động trong hội cao niên bao nhiêu năm, thì Hà Vân thấy cái tình thương rất rất cần. Tại vì những người có gia đình mà được con cháu biết đến rất là quý, còn có những người không có được người thân ở gần thì thật là khổ sở.
Về đời sống tinh thần thì ngoài hội cao niên, nhiều hội đoàn khác nhau trong cộng đồng gốc Việt đang thực hiện rất tốt, với việc thường xuyên tổ chức những sinh hoạt văn nghệ giải trí và cả thể dục thể thao quanh năm nhằm giúp các bậc cao niên có thể gặp gỡ, trò chuyện và nâng cao sức khỏe. Thêm vào đó, những dịp lễ Tết và kỷ niệm khác nhau, các hội đoàn cũng liên tục có những chương trình thăm viếng và văn hóa văn nghệ. Riêng đối với người cao niên neo đơn thì cũng thường xuyên có các chương trình sinh hoạt ca nhạc và tặng quà, đặc biệt là trong dịp lễ Tết, để giúp mọi người cảm nhận được một bầu không khí ấm áp, thân tình. Ông Bùi Dương Liêm, một người cao niên sinh sống tại thành phố Springfield, bang Virginia, nói:
tất cả những người lớn tuổi, họ có liên lạc, liên hệ với nhau trên cái vấn đề xã hội, trên cái vấn đề kinh tế và kể cả vấn đề đóng góp trong những lĩnh vực khác, ví dụ như là chính trị hay là cái tinh thần của người Việt Nam vùng hoa tinh đốn. Vì nếu không có hội cao niên, tất cả những người lớn tuổi họ sẽ bị thiếu sót trong một cái sinh hoạt cộng đồng tại địa phương.
Không phải người cao niên nào cũng sống chung với con cháu hoặc có con cháu thăm viếng hàng tuần hay mỗi dịp lễ Tết. Nhưng với những hoạt động liên tục của nhiều hội đoàn khác nhau, người cao niên gốc Việt sinh sống ở khu vực thủ đô nước Mỹ không chỉ được chăm sóc đầy đủ ấm áp về đời sống tinh thần, mà họ còn được tham gia tích cực vào cộng đồng xã hội với rất nhiều sinh hoạt ý nghĩa.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ. Theo đuổi mục tiêu không phổ biến và giải trừ vũ khí hạt nhân. Tại hội nghị rà soát lần thứ 10 mới đây của Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân, thường được gọi là NPT, Ngoại trưởng Antony Blinken đã thảo luận cách theo đuổi tốt nhất các mục tiêu không phổ biến, giải trừ vũ khí và sử dụng công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình. Ngoại trưởng Blinken nhấn mạnh rằng, trước hết thế giới phải từ chối việc phổ biến vũ khí hạt nhân, bao gồm thông qua hợp tác trong khuôn khổ cơ quan nguyên tử năng quốc tế còn được gọi tắt là IAEA.
That starts with demanding compliance by all NPT state parties, ensuring we have safeguards in place to monitor ourselves.
Ngoại trưởng Blinken nói, điều đó bắt đầu bằng yêu cầu tất cả các quốc gia thành viên NPT tuân thủ, đảm bảo có các biện pháp bảo vệ để giám sát chính mình, tăng cường khả năng của IAEA trong việc thực hiện các biện pháp bảo vệ đó. Chúng tôi khuyến khích các quốc gia thông qua thỏa thuận các biện pháp bảo vệ toàn diện và một nghị định thư bổ sung để cùng thể hiện các tiêu chuẩn xác minh nghiêm ngặt nhất. Nếu bất kỳ nước thành viên NPT nào theo đuổi vũ khí hạt nhân, chúng ta phải hành động như một khối hợp nhất để đưa nước đó trở lại tuân thủ. Hoa Kỳ cam kết theo đuổi một gói giảm thiểu rủi ro toàn diện, bao gồm cả với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và các nước khác.
To cap the growth of nuclear arsenals anywhere in the world, we continue to support the entry into force of the comprehensive nuclear.
Ngoại trưởng Blinken nói, khi chúng ta nhìn về tương lai, chúng ta cũng phải tăng cường các thỏa thuận ngăn chặn xung đột hạt nhân để hạn chế các kho vũ khí hạt nhân gia tăng ở bất kỳ đâu trên thế giới. Chúng tôi tiếp tục ủng hộ việc hiệp ước cấm thử nghiệm hạt nhân toàn diện có hiệu lực. Chúng tôi cũng sẵn sàng bắt đầu làm việc với các đối tác để khởi động lại các cuộc đàm phán trong năm nay về hiệp ước cắt giảm nguyên liệu phân hạch bị trì hoãn từ lâu. Cuối cùng, Hoa Kỳ vẫn tập trung vào việc làm cho tất cả mọi người đều có thể tiếp cận được những lợi ích của việc sử dụng công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình. Những công nghệ này đang giúp thế giới giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và chống lại cuộc khủng hoảng khí hậu. Chúng tôi cũng đang hỗ trợ các sáng kiến năng lượng sạch như lò phản ứng hạt nhân mô đun nhỏ để chống lại biến đổi khí hậu và đảm bảo khả năng tiếp cận năng lượng hạt nhân một cách đáng tin cậy. Tổng thống Biden gần đây đã công bố một khoản tài trợ 14 triệu đô la hỗ trợ việc triển khai các nhà máy điện lò phản ứng mô đun nhỏ ở Rumania sẽ cung cấp năng lượng hạt nhân không phát thải. Khi chúng tôi cùng nhau làm việc trên ba trụ cột của NPT, chúng tôi xây dựng dựa trên nỗ lực của rất nhiều người đã đi trước chúng tôi. Ngoại trưởng Blinken nói rằng điều đó vẫn phải là trách nhiệm đối với mỗi chúng ta, là phải thoát khỏi logic của sự sợ hãi và sống đúng với trách nhiệm của mình trong việc ngăn chặn xung đột hạt nhân, giảm vũ khí hạt nhân, đảm bảo công nghệ hạt nhân, thúc đẩy hòa bình và tiến bộ trên toàn thế giới.